Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nhạc sĩ trẻ Việt Khang, người bị kết án 4 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vừa được mãn hạn tù. Người dân trong nước lo lắng về thực trạng an toàn thực phẩm. Nhân chuyện, một du học sinh Việt Nam trở về nước làm việc và có những bất đồng với lãnh đạo. Các blogger nói gì về chọn lựa của du học sinh Việt Nam? Cuối chương trình, nhân 35 năm ngày mất của huyền thoại âm nhạc thế giới John Lennon, ngày 8 tháng 12, Cát Linh có bài điểm lại sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ với những ca khúc bất tử của ban nhạc The Beatles. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Cùng với bạn Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Hai. Thưa quý vị thính giả, sau 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, nhạc sĩ Việt Khang, người sáng tác hai bản nhạc nổi tiếng mang nhan đề Anh là ai và Việt Nam tôi đâu, có nội dung đòi hỏi quyền làm người, đã được trả tự do hồi sáng ngày hôm nay. Sau khi từ trại giam về đến nhà riêng ở thành phố Mỹ Tho, ông đã dành cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc trao đổi sau đây.
Đầu tiên là xin chúc mừng anh được trả tự do sau cái thời gian tù đày như vậy. Anh có khỏe không ạ?
Tôi thì khỏe, nhưng mà nói chung mới về thì sức khỏe nó cũng chưa ổn định.
Anh được trả tự do ngày hôm qua.
Tôi mới về đây chứ hôm qua nào đâu. Sáng tôi đi xe từ ở trên trại giam về tới đây là 3-4 giờ chiều mới về tới đây mà.
Mấy giờ thì họ đưa anh ra cổng trại giam để người nhà đưa về?
Không có người nhà người ta đưa tôi về anh. Tôi còn cái án quản chế 2 năm, 3 năm gì đó. Cho nên là người ta đâu có cho người thân lên đón về đâu. Trong nhà trại người ta có cái nhóm đưa tôi về. Sáng 7 giờ đi, rồi cũng ghé người ta ăn uống này kia nọ. Mà tôi thì lại ăn uống không được. Lý do là cái tâm trạng là biết là ở nhà đang chờ, rồi xe cộ lại chậm chạp như vậy, cái tâm trạng mình nghĩ cho người nhà ở nhà đang chờ.
Cảm tưởng của anh khi mà được tự do mặc dù là còn bị quản chế là như thế nào ạ?
Bây giờ cái cảm tưởng của tôi thì tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc sau khi những cái gì đã trải qua với tôi. Sau khi 4 năm tôi xa nhà, 4 năm đó đổi lại là rất nhiều người đã thương mến tôi, luôn luôn mong muốn tôi có được sức khỏe tốt để vượt qua những khó khăn mà tôi bắt buộc phải trải qua. Tất cả những tấm lòng đó không bao giờ mà tôi nói được bằng lời, tại vì không thể nào tả được bằng lời. Tôi cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Đồng bào đã yêu thương tôi, đồng bào cảm thông và luôn luôn muốn rằng tôi khỏe mạnh để mà vượt qua những khó khăn của cuộc sống của tôi cũng như của con đường tôi đi. Nhân dịp đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn hết tất cả sự quan tâm, động viên hay là những lời cầu nguyện cho tôi. Tất cả những gì mà quý ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em đã dành cho tôi. Và tôi ghi nhận cái điều đó. Cuộc đời của tôi không bao giờ mà tôi có thể mà tưởng tượng ra những gì đồng bào cũng như bà con lại thương mến tôi như vậy. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Bây giờ nhìn lại cái lúc mà anh sáng tác những cái nhạc phẩm mà vì những nhạc phẩm đó mà anh bị tù đày, thì anh có cảm thấy hối tiếc hay là thế nào không?
chắc chắn là tôi không hối tiếc. Tại vì những cái gì mà tôi đã làm là như là nó cũng góp một phần đó, chứ không phải là vô nghĩa đối với tôi. Tôi góp một phần để nói lên tiếng nói của trái tim của người Việt Nam. Tôi là một người nghệ sĩ thì cũng yêu nước theo cái cách của một người nghệ sĩ. Có cái gì đâu mà hối tiếc. Tôi được cái sự cảm thông của rất nhiều người. Đó, cảm thông cho cái nỗi niềm trong bài hát của tôi. Bao nhiêu đó thôi là tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc.
Cái dự định trước mắt và lâu dài của anh là như thế nào? Anh vẫn tiếp tục cái con đường nghệ thuật hay không?
Tôi cũng phải lo cái vấn đề sắp xếp lại vấn đề gia đình. Tại gia đình của tôi cũng có những cái chuyện lớn đã xảy ra đối với tôi. Nhưng mà tôi phải có thời gian sắp xếp. Còn công việc á, là kiếp tầm nhã tơ. Cái đó là ai trong cái giới nghệ sĩ như tôi cũng vậy, cũng rất là khó mà bỏ nghề, cũng ca hát, cũng chơi nhạc, cho làm đẹp cho đời, cái đó là tất nhiên.
Rất là cảm ơn anh Việt Khang đã dành cho Đài Á Châu Tự Do những cái giờ phút quý báu mà khi anh còn rất là mệt mỏi này. Dạ thưa, xin rất là cảm ơn anh và cầu mong anh có sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghệ thuật mà anh vừa nói với chúng tôi.
Tôi rất cảm ơn anh nha, tôi gửi lời cảm ơn hết tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi. Tôi cảm ơn anh và cũng có dịp nào đó thì anh em mình lại chia sẻ nhau nhiều hơn.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngỡ trước ngoài sông.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn đặc biệt của Ban Việt ngữ đài chúng tôi với nhạc sĩ Việt Khang, người mới được trả tự do hồi sáng nay. Cũng xin thưa thêm cùng quý thính giả là ngày mai, cuộc đối thoại nhân quyền giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu EU sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cho phổ biến bản thông cáo, trong đó nhấn mạnh rằng EU phải gây sức ép với Chính phủ Việt Nam, buộc Hà Nội phải có những tiến bộ cụ thể về mặt nhân quyền. Thông cáo đưa ra những đề nghị yêu cầu phía EU đòi hỏi Hà Nội phải làm, như chấm dứt những phiên tòa, bản án mang động cơ chính trị, phóng thích tù nhân chính trị, đảm bảo các quyền căn bản của người lao động như quyền được lập hội và phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng.
Xin tiếp lời chị Diễm Thi để thưa thêm cùng với quý vị thính giả là trong bản thông cáo phổ biến từ Busan, ông Brad Adams, giám đốc đặc trách Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng EU cần phải nói thẳng với Chính phủ Việt Nam là sẽ không bị mắc lừa trước thủ đoạn đánh tráo các cuộc bắt bớ vì lý do chính trị, bằng các vụ đánh đập cũng vì lý do chính trị. Ông bảo thêm là việc chính quyền Việt Nam dùng bạo lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến chỉ khiến cho thế giới có một cái nhìn không thiện cảm đối với nhà nước Việt Nam. Thông cáo cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy, như là mới tuần trước, những nhà tranh đấu gồm các ông Nguyễn Văn Đài, Lý Quang Sơn, Vũ Đức Minh đã bị những kẻ lạ mặt đánh đập ở Nghệ An, hoặc là nhà hoạt động cho quyền lao động, Đỗ Thị Minh Hạnh bị công an Đồng Nai câu lưu và hành hung hồi tháng trước. Ngoài ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đề nghị Liên minh châu Âu công bố kết quả cuộc đối thoại với Việt Nam.
Tin từ Việt Nam cho hay, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ khai mạc sáng nay ở Hà Nội. Tin tức chúng tôi thu thập được cho biết ở hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương, nhân sự Bộ Chính trị và Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tin còn cho thấy các ủy viên Trung ương sẽ bỏ phiếu quyết định trường hợp các ủy viên đã quá tuổi, nhưng thuộc trường hợp đặc biệt để tiếp tục làm việc sau đại hội đảng lần tới, được dự trù diễn ra vào đầu năm 2016. Trước đây từng có đồn đãi cho rằng, trong số những người quá tuổi sẽ ở lại có ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồn đãi chính trị còn nói là ông Trọng chỉ ở lại chức vụ này tối đa là 2 năm, trong thời gian chờ đợi đảng chọn người thay thế.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, phần tin tức tối nay của chúng tôi xin được kết thúc với bản tin ngắn liên quan đến kinh tế Việt Nam, do bạn Phương Anh phụ trách. Xin mời Phương Anh.
Bộ Tài chính Việt Nam cho biết, giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp sẽ không được chuyển công tác hay nghỉ theo chế độ khi doanh nghiệp chưa hoàn thành việc bàn giao sang công ty cổ phần. Vinamilk hiện đang đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2015. Tin này được công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, còn gọi là Vietnam Report công bố, dựa trên các doanh nghiệp tư nhân với vốn sở hữu lớn hơn hoặc bằng 51%. Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 11 năm nay, Tổng công ty hàng không Việt Nam, còn gọi là Vietnam Airlines, phải bồi thường 6,2 tỷ đồng cho những khách hàng bị từ chối vận chuyển, có chuyến bay kéo dài hoặc bị hủy bỏ. Mức bồi thường cho hành khách sẽ dựa theo chiều dài chuyến bay, với chuyến bay nội địa từ 200.000 đến 400.000 đồng và chuyến bay quốc tế từ 25 đô la đến 150 đô la.
Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình, nhóm phóng viên từ Việt Nam có bài tìm hiểu về thực trạng an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
Ăn nhậu gì cho khỏi chết? Đây là câu hỏi có tính thời thượng hiện nay ở Việt Nam nói chung và thành phố Sài Gòn nói riêng. Bởi hiện tại vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm đã mất báo động đỏ và hầu như nhà nước không còn quản lý được nữa. Câu hỏi ăn gì, nhậu gì cho khỏi chết không còn là đề tài của những người nội trợ hay những người chuyên trách về vệ sinh, an toàn thực phẩm nữa, mà là câu hỏi chung của xã hội. Trong hàng triệu quán nhậu, quán ăn, nhà hàng tại Sài Gòn, có bao nhiêu quán đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Đây là câu hỏi chung, đặc biệt là câu hỏi khá nhạy cảm của dân nhậu, như lời của anh Trang, cư ngụ tại quận 12, thành phố Sài Gòn.
Nhậu xấu chứ làm sao tốt được. Các nước nhà tài là các nước trên thế giới đều có cái chuyện đó. Chiều nào cũng làm xong rồi ra nhậu, nhậu thì nó tào lao không, câu chuyện tào lao thì chắc chắn là không an toàn. Rượu người ta 4-3 triệu một chai, người ta cũng vẫn nói là chưa an toàn. Uống cái rượu mình 7-8 ngàn lít, về vấn đề thực phẩm là hoàn toàn không an toàn. Tất cả các thực phẩm đều gọi là không đáng tin, kể cả thực phẩm nội địa mình cũng đã là ra để bị cái chuyện mà nuôi gia súc tăng trưởng tăng trọng mà nhà nước không kiểm tra được, không kiểm soát được. Người dâu giấu những người chui những hạt đưa ra thị trường nên xét gì cái thứ đó đóng đi kỷ niệm đó mà chưa đã an toàn cũng chưa thấy mà họ tấm nhậu thì vẫn an toàn không an toàn.
Thưa anh Trang, hiện tại anh cảm thấy mọi quán nhậu, quán ăn bình dân và nhà hàng loại nhỏ ở Sài Gòn không có nơi nào là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho dù thực phẩm có đảm bảo an toàn thì vẫn không đảm bảo vệ sinh. Bởi nguồn nước không đảm bảo vệ sinh cũng như tình trạng ngập nặng ở Sài Gòn đã làm cho môi trường nhà bếp của hầu hết các quán đều mất vệ sinh. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là nguồn thực phẩm chuyên dùng cho quán nhậu như lòng lợn, đùi gà, cánh gà, hải sản, các loại củ quả nhập từ Trung Quốc. Có thể nói rằng mức độ nguy hiểm của loại thực phẩm này là hết sức lớn, nhưng vì giá thành của loại thực phẩm này quá rẻ mà số lượng quán nhậu ở Sài Gòn quá nhiều, sự cạnh tranh khốc liệt dựa vào giá rẻ đã khiến các chủ quán không ngần ngại dùng những loại thực phẩm rẻ mạt, không rõ nguồn gốc, thậm chí biết là thực phẩm Trung Quốc nhưng vẫn dùng. Bởi chỉ những loại thực phẩm rẻ mạt này mới có thể bù lỗ cho tình trạng ế ẩm, tiền thuê mặt bằng và tiền chung chi cho các nhóm bảo kê giang hồ. Bên cạnh đó, những loại hải sản ôi thiêu, hôi thối đã sinh dồi ở một số chợ đầu mối Việt Nam cũng được xử lý bằng hóa chất tẩy trắng và đóng gói tiêu thụ ở các quán nhậu hải sản tươi sống. Anh Trang cho rằng hiện tại, không chỉ riêng thực phẩm Trung Quốc có vấn đề nguy hiểm, mà ngay cả hải sản thịt heo ở Việt Nam cũng có vấn đề, cũng nguy hiểm không kém thực phẩm Trung Quốc. Bởi với tâm lý chạy đua về sản lượng, không cần biết mối nguy hại cho sức khỏe đồng loại. Hơn nữa, đời sống vốn đã quá khó khăn, nên những nông dân chăn nuôi phải tìm mọi cách tăng năng suất càng cao càng tốt. Đây là nguyên nhân khiến họ chọn thực phẩm gia súc có nguồn gốc Trung Quốc, bởi loại thực phẩm này có lượng thuốc tăng trọng nhanh chóng và cho sản lượng cao, mặc dù rất độc hại. Một số nhà buôn hải sản Việt Nam, thay vì trước đây họ ra các bến tàu để mua hải sản tươi sống về bỏ mối, hiện tại giá hải sản tươi sống quá đắt bởi các tàu thuyền của ngư dân Việt Nam không dám đánh bắt xa bờ. Một số nhà buôn hải sản chuyên mua hàng xả của các công ty đông lạnh. Số hàng này luôn ở mức vài tấn đến vài chục tấn, nhưng có giá rẻ bèo vì đã hư hỏng, chỉ dùng làm mắm nuôi heo. Nhưng thay vì làm mắm nuôi heo, các nhà buôn mang về xử lý bằng thuốc tẩy và hoạt môn, sau đó bán lại cho các quán nhậu. Nếu như nhà buôn Việt Nam cạnh tranh tồn tại bằng cách dùng hàng xả trong thời gian gần đây, thì nhà buôn Trung Quốc đã sử dụng hàng xả qua xử lý hóa học, biến thành thực phẩm đẹp mắt, hoặc dùng hàng chế từ nhựa polymer để tuồn sang Việt Nam đã xảy ra cách đây ngót nghét 10 năm. Anh Trang cho biết thêm là thời anh còn bán quán nhậu ở quận Bình Thạnh, nguồn thực phẩm Trung Quốc đã tràn lan ở Sài Gòn. Càng về sau, những khách hàng thường xuyên của quán ăn càng bị bệnh nan y. Anh cảm thấy sai rứt và quyết định nghỉ bán quán. Theo như anh nhận xét thì chắc chắn một điều là hầu hết các quán nhậu trên đất Sài Gòn đều có dùng đến thực phẩm điểu, cho dù họ có lương tâm chăng nữa, vẫn cứ bị dính thực phẩm điểu. Bởi nếu không mua ở đầu mối thì mua ở chợ, mà hầu hết thực phẩm trong chợ đều có vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, khi dân nhậu tự đặt câu hỏi ăn gì cho khỏi chết, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất là nghỉ nhậu sẽ khỏi chết. Ông Phụng, một thi sĩ đã có thâm niên nhiều năm uống rượu, vừa quyết định cai rượu chuyển sang uống bia, chia sẻ.
Ông mà tao sợ là muốn chết đây nè, nhưng mà nó bệnh quá trời luôn chứ sao. Rượu bây giờ nó ma phạt phạt quắm không an toàn, nó uống chết rồi mày ơi. Ba cái ví dụ như ba cái đồ thừa, đồ của heo, đồ của bò, đồ nó mua về nó nấu trà bành đó. Nhậu thôi chứ đâu phải như mình mua ở ngoài chợ về mình làm mình nhậu đâu. Là mấy anh chủ quán nó mua ba cái đồ giạc đồ nó rẻ ra nó cứ về thời thật tố luôn. Nhậu tiếp nữa là chết á. Khi mình lớn tuổi rồi nó lộ ra hết rồi, nó ủ quần hồi nào mình không hay giờ nó lộ ra rùm la hết.
Theo ông Phụng, hiện tại khi bước vào quán nhậu, tốt nhất nên xác định cửa ra của quán nhậu là bệnh viện. Và khi bước vào bệnh viện vì sức khỏe kém do nhậu quá nhiều, cửa ra của bệnh viện cũng nên xác định là nhà tang lễ. Bởi một khi đã ngấm bệnh, ủ bệnh nan y, thì có vào bệnh viện cũng sẽ không thoát được tử thần. Hiện tại, sau khi tìm hiểu quy trình nấu rượu của hầu hết các cơ sở sản xuất rượu, ông Phụng tá hỏa khi biết rằng người nấu rượu tử tế hay không tử tế vẫn phải dùng men Trung Quốc để nấu. Bởi hiện tại chiếm hết 70% men rượu đều do Trung Quốc sản xuất. Men rượu Trung Quốc có giá rẻ chưa bằng nửa men rượu Việt Nam và cho ra rượu trong nồng độ cao, sản lượng rượu cao hơn men Việt Nam từ 150% đến 200%. Nghĩa là dùng men rượu Việt Nam cho ra 1 lít rượu thì men Trung Quốc sẽ cho ra 1 lít rưỡi đến 2 lít rượu. Giải thích về việc nấu rượu tử tế hay không tử tế vẫn dính phải men Trung Quốc, ông Phụng cho biết là nếu như nấu rượu tử tế thì người ta sẽ nấu gạo thành cơm trước, sau đó ủ men và vài ngày sau thì nấu rượu. Trường hợp nấu không tử tế, người ta dùng loại men sống, vo gạo và trộn men ủ vài ngày rồi cũng nấu rượu. Nấu rượu bằng men sống cho sản lượng rất cao và đa phần rượu trên thị trường đều nấu bằng men sống. Mức độ nguy hiểm của loại rượu nấu từ men Trung Quốc vẫn chưa được các cơ quan kiểm định y tế đưa ra thông số cụ thể, nhưng chính những cái chết vì căn bệnh nan y càng lúc càng xuất hiện dày đặc trong giới ăn nhậu đã cho ông Phụng một kết luận không tốt đẹp về thói quen nhậu rượu. Ông Phụng nói thêm là hiện tại, với mức độ rượu ngoại đểu càng lúc càng nhiều, chiếm đến hơn 80% thị trường như lời một cựu quan chức ngành hải quan Hải Phòng chia sẻ, thì nhà giàu hay nhà nghèo gì có thói quen ăn nhậu đều có thể bị chết vì bệnh như nhau. Nhân phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Về lại Việt Nam hay ở lại nước ngoài sau khi hoàn tất việc học tập? Đó là câu hỏi đặt ra cho nhiều du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, cũng là câu hỏi của nhiều blogger Việt Nam, làm thành chủ đề được bàn tán khá nhiều trên không gian mạng trong tuần. Việc bàn tán bắt đầu từ trang Facebook của tiến sĩ Doãn Minh Đăng, làm việc ở một trường đại học ở Cần Thơ. Ông Đăng là một trong những trường hợp khá hiếm hoi du học sinh Việt Nam trở về nước. Sau đó, do không đồng ý với chủ trương của trường đại học muốn quy hoạch ông làm cán bộ, ông rời khỏi Đảng Cộng sản và công khai chỉ trích chính sách của trường đại học trên trang của mình. Lý giải xung đột này, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một nhà khoa học Việt Nam về nước từ châu Âu cho rằng, nó xuất phát từ một quan niệm lỗi thời ở Việt Nam, xem trường đại học như là một nơi sinh hoạt chính trị. Nhiều độc giả, cũng như các blogger, xem trường hợp Doãn Minh Đăng là tiêu biểu cho sự không dung hòa lẫn nhau giữa những người trẻ tuổi học hành ở các quốc gia tiên tiến và môi trường làm việc tại Việt Nam. Môi trường đó có một đặc điểm mà nhiều người cho rằng nó đã làm chùn bước nhiều du học sinh muốn trở về quê hương, đó là sự không minh bạch. Một blogger có nhiều năm sống tại Mỹ là Hiệu Minh, viết một bài khá dài, có điểm lại lịch sử du học Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay. Ông cũng có so sánh về một trường hợp làm việc, đặt câu hỏi là nếu một nhà khoa học giỏi như giáo sư Ngô Bảo Châu phải làm việc trong khung cảnh hành chính luộm thuộm như Hà Nội, thì liệu ông có yên tâm mà làm toán hay không? từ chuyện du học sinh có về nước hay không, Hiệu Minh đề cập đến một cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài, sở hữu một kho tàng trí thức mà Việt Nam chưa khai thác. Hiệu Minh nhắn gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng, nếu những nhà trí thức người Việt ở nước ngoài đó có lên tiếng chỉ trích phê bình những chuyện trong nước, thì hãy lấy làm mừng, chứ đừng cho là họ là thế lực chống phá. Trên trang blog Giang Nam Lãng Tử của một nhà giáo vùng Tây Sông Hậu, độc giả thấy một bài viết không nêu tên tác giả. Có lẽ là một du học sinh đã ở lại nước ngoài mà không về nước. Người viết giải thích lý do của mình khi quyết định ở lại nước ngoài, nó không phải là vật chất mà là tinh thần.
Nhưng với tôi, cái quan trọng nhất là tôi được nói, dám suy nghĩ ngược chiều, quyền con người của tôi được coi trọng, và tôi được tự do trong tư tưởng cũng như trong hành động. Tôi vẫn về để thăm gia đình, bè bạn, tôi vẫn đau đớn với những thăng trầm của quốc gia, đau theo nỗi đau của người Việt. Nhưng tôi vẫn sẽ không về để lại chui vào một cái vòng luẩn quẩn mà tôi đã hết sức vùng vẫy để thoát ra.
Nhà báo người Việt sống tại hải ngoại là Ngô Nhân Dụng, quy trách nhiệm cho chế độ hiện hành tại Việt Nam chính là nguyên nhân của nạn chảy máu chất xám mà Việt Nam đang gánh chịu.
Chế độ độc tài đảng trị đang gây ra cơn suất não, làm hao mòn nguyên khí dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản có thể đang vỗ bụng tự khen là họ đã thu vào được 14 tỷ Mỹ Kim kiều hối. Nhưng nước Việt Nam vẫn tiếp tục mất, dòng nguyên khí của quốc gia vẫn tiếp tục chảy ra nước ngoài.
Trong lúc các blogger bàn tán nhau về chuyện chảy máu chất xám, thì nhà nước Việt Nam tổ chức một đại hội thi đua rất long trọng tại thủ đô Hà Nội. Trong đại hội thi đua này, một diễn giả cho rằng không nên đòi hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình, mà hãy hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc. Giáo sư Nguyễn Đình Cống phê bình diễn giả ấy rằng,
Tổ quốc là một khái niệm trừu tượng để chúng ta tôn trọng, thờ phụng. Tổ quốc không làm gì, không thể làm bất cứ điều gì cụ thể cho bất kỳ ai cả. Vì vậy hỏi Tổ quốc làm gì là vô nghĩa. Vấn đề là chính quyền, là người lãnh đạo đất nước, những người đó có nghĩa vụ làm việc cho nhân dân. Chúng ta phải hỏi họ đã làm được gì cho dân, cho nước. Khi những người lãnh đạo dùng câu trên, thì một số kẻ muốn lợi dụng đồng hóa họ với Tổ quốc để trốn tránh trách nhiệm.
Trong những đại hội thi đua như thế, người ta hay trao huân chương và phong danh hiệu anh hùng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói rằng, loạn huân chương và loạn anh hùng vẫn phát triển. Cứ loạn mãi như thế này thì chưa biết đất nước sẽ đi về đâu. Một tác giả khác là ông Trần Quý Cao cũng chỉ trích những đại hội thi đua bằng một bài viết với tựa đề mang đầy tính châm biếm là Thi đua đi nữa, thua đi mãi. Trong bài này, tác giả cho rằng bức tranh xã hội Việt Nam không phải là những gì mà đại hội thi đua này trưng bày ra, theo như một nhà văn.
Khi lòng yêu nước, truyền thống chống ngoại xâm, nghĩa xóm làng, lòng trung thực, lòng nhân hậu đều bị đấu tố bởi lực lượng cầm quyền, chính thống của xã hội, thì xã hội đã bị băng hoại tới mức quá đáng sợ rồi. Nhà văn, nhà thơ hẳn phải có cái nhìn dự báo, phải thấy trước để biết sợ rằng nếu tiếp tục chính thể độc tài toàn trị, thì Việt Nam sẽ tiến rất nhanh tới mức độ Bắc Hàn. Cho nên, cần đấu tranh trực diện với thế lực chính thống kia đang kéo đất nước ngược chiều tiến của văn minh nhân loại.
Đó cũng là điều lo ngại của tác giả Trần Minh Thảo viết trên trang Bosit Việt Nam. Mối họa Việt Nam bạo loạn, khởi nghĩa, nô dịch, tiêu vong vẫn là nỗi lo canh cánh trong lòng người viết, mặc dù ai đó có chụp cho cái mũ phản động, chống phá cách mạng. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức đại hội toàn quốc của họ lần thứ 12. Người ta cho rằng đây là một đại hội quan trọng, vì đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, cả trên bình diện quốc tế lẫn tương lai không sáng sủa của nền kinh tế quốc gia. Giáo sư Trần Văn Thọ, hiện sống ở Nhật Bản, viết một bài góp ý rất công phu được đăng trên nhiều trang blog, nhưng chưa thấy xuất hiện trên báo chí Việt Nam. Giáo sư Thọ cho biết là có hai vị ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản đã đọc và góp ý cho bài viết của ông. Nói về chế độ độc đảng hiện nay tại Việt Nam, giáo sư Thọ cho rằng, trên thực tế, trên thế giới cho đến nay, chưa có nước nào theo chế độ độc đảng đã thực hiện được lý tưởng dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Lý tưởng mà giáo sư Thọ vừa đề cập là câu khẩu hiệu mà người ta thấy các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hay nêu ra như mục đích mà họ mong muốn với chế độ chính trị hiện hành. Ông phân tích rằng, trong giới cầm quyền ở Việt Nam hiện nay có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những nhà quản lý thường xuyên đối diện với thách thức đặt ra trong thực tế. Những người này hiểu rõ một nhu cầu phải thay đổi. Nhóm thứ hai là những nhà lý luận của đảng. Những người này kiên quyết duy trì chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, không mong muốn Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa như các quốc gia phương Tây. Nhưng theo giáo sư Thọ thì có một điều rất trớ trêu đối với chính những người này là họ quên rằng mình đang tiếp tục nhận viện trợ từ những nước tư bản, gửi con em sang du học tại những nước đó, và trong số du học sinh ấy có rất nhiều người muốn định cư lâu dài ở những nước theo chế độ mà các vị ấy phê phán. Ông Thọ kết luận rằng, đối với đảng Cộng sản thì đã đến lúc nên xa rời chủ nghĩa xã hội mới mong có thể tiếp tục lãnh đạo. Cũng bàn đến đảng Cộng sản, nhưng không nói đến lý thuyết mà đến sự độc quyền lãnh đạo. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, nói về kinh nghiệm Hungary, quốc gia chuyển đổi thành công từ nền độc tài Cộng sản sang chế độ dân chủ một cách hòa bình vào năm 1989. Bài nói chuyện của ông được công bố trên trang blog Dân quyền mang tựa đề Bàn tròn Hungary.
Đảng Cộng sản vẫn muốn giữ các cái quyền của mình, quyền chính trị, kinh tế, văn hóa. Nhưng mà như thế thì họ phải đánh đổi bằng việc bỏ độc quyền. Nếu mà họ không làm cái đấy thì họ bị vứt vào sọt rác.
Một cựu đảng viên Cộng sản là Thiện Tùng kết án chủ nghĩa xã hội đến Việt Nam như một tên tội đồ. Nó để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Hôm nay nhắc lại nó để muôn đời sau hãy xa lánh nó. Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị, đồng thời là người có gia đình từng tham gia cuộc cách mạng Cộng sản tại Việt Nam, cũng rất gay gắt với học thuyết nền tảng của chế độ xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa Mác Lênin. Ông viết về việc giảng dạy cái gọi là triết học tại Việt Nam hiện nay.
Ngày nào cái vòng kim cô chủ nghĩa Mác Lênin còn đeo trên đầu các giảng viên triết học và trên đầu hình nhân hiến pháp Việt Nam, thì ngày đó học triết chỉ để trả nợ quỷ thần mà thôi. Và hai con quỷ Marx và Lenin ngày nào còn được cúng bái, thì ngày đó dân tộc này vẫn bị ám, ngóc đầu không nổi, nói chi đến học triết.
Trở lại với chuyện Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản, dự trù tổ chức vào năm 2016, người ta cho rằng chuyện cạnh tranh quyền lực giữa các phe nhóm đang diễn ra khốc liệt. Blogger người buôn gió nhận thấy rằng các vị chủ tịch nước và tổng bí thư đảng có lẽ đang phê bình thủ tướng đương nhiệm về cách điều hành quốc gia và nạn tham nhũng. Nhưng người buôn gió cho rằng, dù có là thủ tướng nào đi nữa, cũng không thoát khỏi sự lãnh đạo của đảng và đương đầu với sự tốn kém của một bộ máy đảng cồng kềnh và vô trách sự. Luật sư Lê Công Định cũng cho rằng vấn đề nằm ở hệ thống, chứ không phải là một cá nhân nào. Có vẻ như nhiều luận ý kiến khác nhau đều có cùng một kết luận rằng đã đến lúc hệ thống ở Việt Nam cần phải được thay đổi, phải từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Nhưng blogger Kami cho rằng còn cần phải có một lực lượng chính trị đối lập với đảng Cộng sản nữa, tương tự như lực lượng đối lập tại Miến Điện, quốc gia vừa thực hiện thành công cuộc bầu cử dân chủ. Kami viết trong bài, phải làm gì khi chủ nghĩa xã hội đã hết thời?
Đối lập chính trị ở Việt Nam chưa trở thành lực lượng đối trọng đủ tầm cỡ của đảng Cộng sản Việt Nam, hay cụ thể hơn là họ không lôi kéo được lòng dân. Vì thế đến nay, lực lượng này chưa tạo ra được một nguy cơ hay áp lực cần thiết đáng kể để khiến chế độ hiện nay rung rinh. Bài học chuyển đổi ở Myanmar đã chỉ cho thấy, một khi lòng dân đã quyết cộng với một lực lượng chính trị đối lập đủ mạnh, có chất lượng thì chắc chắn bất kể chế độ độc tài nào có sự tỉnh táo cũng buộc phải thay đổi. Ở Việt Nam hiện nay, lòng dân đã rõ, song nửa còn lại thì hầu như chưa có gì.
Và vì thế, blogger này kết luận rằng tương lai thay đổi chính trị ở Việt Nam hãy còn xa. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, hoạt động đánh bắt quá mức khiến cho nguồn hải sản tại khu vực Biển Đông ngày càng giảm đi. Đây là một trong nhiều hoạt động của con người gây tổn hại đến môi trường của khu vực biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Thực tiễn được giới chuyên gia chỉ rõ ra sao? Gia Minh có bài tổng hợp.
Chuyên gia về các vấn đề an ninh Đông Á Stephen Paul Brooker vào đầu tháng 11 vừa qua có bài viết trong đó đưa ra cảnh báo là bởi tình trạng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề chấp hành quy định trong thực hành đánh bắt hải sản không được thực thi là bao. Trong khi ấy, việc tranh chấp thiếu hợp tác cũng khiến cho các bên liên quan cạnh tranh khai thác và đưa đến tình trạng tận thu. Tác giả Stephen Paul Brooker nêu ra kết quả của một nghiên cứu gần đây cho thấy đối với một số loài thì suy giảm xuống chỉ còn 5% so với mức vào những thập niên 50 của thế kỷ trước. Đơn vị nghiên cứu kinh tế nghề cá thuộc Đại học British Columbia, Canada, mới đầu tháng 11 công bố phúc trình, theo đó có một số loài tại khu vực Biển Đông trong những năm gần đây suy giảm dữ dội. Loài cá mú chấm nhỏ, cá mó vàng nâu chỉ trong vòng 8 năm qua giảm 80%. Một số loài hiện nay đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Trong khi đó, vùng biển Đông Nam Á là nơi cung cấp lớn nguồn cá ngừ vây vàng trên thế giới. Phúc Trình đưa ra cảnh báo nếu không có hành động ngay lúc này để chặn đứng đà suy giảm như hiện nay, thì trong vòng 3 thập niên nữa, giá tôm biển sẽ đắt hơn 3 lần, giá cá thu, cá sòng tăng gần 6 lần, cá mú tăng đến 9 lần. Theo khảo sát thì trong thực đơn của người châu Á, đạm cá trung bình chiếm hơn 22%. Nguồn cá suy giảm còn là nguy cơ thất nghiệp cho hàng triệu ngư dân và người tham gia vào chuỗi chế biến hải sản. Có đến hơn 30 triệu người có liên quan đến ngành hải sản tại khu vực này. Thống kê cho thấy, Việt Nam và Trung Quốc là hai trong năm quốc gia sản xuất tôm hàng đầu thế giới. Riêng Trung Quốc, trong năm 2013, chiếm đến 17% lượng đánh bắt hải sản toàn cầu, gần phân nửa là từ Biển Đông, với trị giá được nói chừng 21 tỷ đô la. Nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân Trung Quốc tăng lên, trong khi hơn 80% những vùng biển dọc Hoa Lục bị ô nhiễm trầm trọng. Do đó, ngư dân Hoa Lục phải đi đến các vùng biển xa để đánh bắt. Họ còn được nhà nước Bắc Kinh trợ cấp xăng dầu để đi đánh bắt ở vùng biển xa. Riêng nếu xuống khu vực Trường Sa thì được khoản hỗ trợ xăng dầu đặc biệt. Bà Nina Hachichian, đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN, vào tháng 4 vừa qua có bài viết trên tạp chí Diplomat nhắc lại đánh giá được nêu ra trong một nghiên cứu năm 2013 rằng khu vực Đông Nam Á là nơi có đa dạng sinh học biển hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Người ta vẫn tiếp tục khám phá sự phong phú của khu vực này. Vào tháng 3 năm nay, các nhà khoa học phát hiện ra một chủng loại mới sinh vật phù du gần quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo bà Nina Hachichian, thì tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, vô luật lệ, không được kiểm soát đang diễn ra tràn lan trong khu vực. Bà này cho rằng, danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực này đang ngày một gia tăng, trong khi đó tấn công vào hệ sinh thái vẫn tiếp tục. Theo nhận định thì ngư dân châu Á lâu nay thường bắt hết từ cá lớn đến cá bé. Đây được cho là vòng lẩn quẩn bởi không có cá lớn để bổ sung sinh sản, và rồi người ngư dân lại càng ngày phải khai thác nhiều hơn và nạn suy giảm lại tăng lên. Một số phương thức đánh bắt của ngư dân tại khu vực Biển Đông bị cho gây hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Mặc dù bị cấm, vẫn có ngư dân dùng thuốc nổ, chất độc hay lưới cào rà đáy để đánh bắt. Những cách đánh bắt như thế không chỉ giết các loài cá mà cả san hô nơi cá trú ẩn. Trong bài viết của mình, bà đại sứ Nina Hachichian nêu rõ, việc đánh bắt trộm rùa biển để lấy thịt và mai vẫn còn phổ biến. Hàng năm trong khu vực có hàng triệu cá mập bị giết chỉ để lấy vi. Các loại cá thu, cá ngừ bị đánh bắt quá mức. Một ngư dân Việt Nam thừa nhận nguồn hải sản ngày càng suy giảm và cách thức đánh bắt gây hại đến nguồn cá mà chính những ngư dân đang thực hiện.
Bởi khi thì nó ra ít đèn thì làm còn được, mà bây giờ nó ra đèn, rồi cũng do mình rồi tự biên tự diễn rồi chuyển qua chuyển lại rồi nó cũng làm này. Nhà nước thì ảnh hướng dẫn là hướng dẫn có cái loại bình nãy á. các cái loại bên giả cào ấy, chứ còn các cá lớn, các người đại dương, thứ nhận gì đâu có, không có.
Một phụ nữ và ngư dân cho biết cơ quan chức năng có hướng dẫn, nhưng rồi ngư dân vẫn phải áp dụng những phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt nguồn cá.
Người ta họ cũng lâu lâu cũng hợp, cũng kêu đánh bắt là người ta, nói chung là không có chăn cái ngờ đèn, để sợ nó ảnh hưởng đến cái, nó diệt cái nhiều vậy, số lượng lớn, cái nhỏ, cái lớn thì là nó đều hủy diệt hết. Người ta công bố đại khái gì đó là để cho ngư dân mình làm, nhưng mà giờ ngư dân làm thì gặp đâu làm đó, chứ giờ ngờ biển mà giờ làm sao làm mà loại trừ ra thì cũng không có ăn.
Một ngư dân khác tại Đà Nẵng cho rằng phương tiện đánh bắt hiện nay phát triển hơn trước, nhưng bởi ngày càng có nhiều người ra biển để đánh bắt hải sản, đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến suy giảm.
Thì trước là lòm công nghiệp đẻ như vậy, thì từ là lòm hiện đại hơn, với lại lòm về từ là lòm cũng khỏe hồi xưa nhiều, còn ít tôm ít có thôi, nhưng mà cũng khỏe hồi xưa. Cái này ngư dân nhiều quá, bắt nhiều quá, như là tung quất tung đồ ro tàu nhiều, người dân nhiều nữa bắt nhiều, chứ lần lần mấy lần.
Tiến sĩ Graham Blackmore trình bày ý kiến trên mạng của tổ chức Global Underwater Explorers, tạm dịch theo tiếng Anh là những nhà thám hiểm đại dương toàn cầu, rằng hoạt động đánh bắt bằng thuốc nổ, chất độc mang tính hủy diệt là thách thức đáng lo mà khu vực Biển Đông phải đối mặt. Hoạt động này phổ biến khắp châu Á và khu vực Biển Đông từ Indonesia cho đến Hồng Kông, Hải Nam. Một nghiên cứu về đánh bắt hải sản bằng chất nổ được tiến hành tại Philippines gần đây cho thấy hoạt động này xảy ra tại vùng Central Visayas, gây hại cho các rạn san hô và phải mất gần 40 năm sau để san hô hồi phục được 50%. Nhiều ngư dân Philippines vào khoảng năm 1962 còn sử dụng natri cyanua NaCN để bắt cá biển làm cá cảnh cho giới sành điệu. Tuy nhiên phương pháp này nhiều phần gây tử vong cho cá, nhưng đối với những tay săn lùng cá thì càng chết nhiều, trở nên khan hiếm, lại càng quý và bán được giá cao hơn cho giới sành chơi. Theo đánh giá, kể từ thập niên 1960 cho đến nay, có hơn 1 triệu kg chất natri cyanua được đổ xuống các khu vực san hô của Philippines để bắt cá cảnh. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng của thực khách Hồng Kông cũng như những người giàu có tại những vùng thành phố lớn khác của châu Á đối với những loài cá sống trong các rạn san hô cũng là động cơ thúc đẩy nhiều ngư dân sử dụng chất cấm này để bắt cá. Thống kê đưa ra năm 1995 cho thấy, hàng năm có từ 20.000 đến 25.000 tấn cá sống bắt được từ các rạn san hô xuất khẩu đến các địa chỉ trong khu vực. Để có được số còn sống như thế, biết bao nhiêu đã chết vì chất độc natri cyanua, song song đó là những san hô bị bức tử hay phải chết dần mòn. Đặc khu hành chánh Hồng Kông là một trung tâm tiêu thụ cá cảnh và hải sản tươi sống bắt lên từ các rạn san hô. Vào năm 1997, con số nhập vào khu này là 32.000 tấn, sau đó chừng từ 10 đến 20% được bán lại sang bên Hoa Lục. Đài Loan và Singapore cũng là hai nơi tiêu thụ các loại cá cảnh và hải sản sống trong các rạn san hô biển. Tuy vậy, mức độ ít hơn so với Hồng Kông là chỉ từ 7.000 tấn ở xứ Đài và 1.000 tấn ở đảo Quốc Sư Tử. Một lỗ hổng trong luật lệ giúp cho số cá cảnh bị đánh bắt bằng natri cyanua có thể lọt được vào Hồng Kông là bởi đặc khu này chỉ buộc khai báo khi vận chuyển bằng đường hàng không, còn đi bằng đường biển thì không, cho nên con số thực tế được đánh giá có thể cao hơn nhiều. Như vậy, sau khi phá hoại các rạn san hô ở khu vực Biển Đông, những kẻ săn lùng cá để bán cho các cơ sở kinh doanh cá kiển, đặc biệt như vừa nêu, đã di chuyển lên khu vực Tây Thái Bình Dương. Tàu đánh bắt của họ nay được nói có thể vận chuyển một lúc 20 tấn cá kiển đánh bắt được. Có một biện pháp được đề ra là quy định giảm 30% lượng đánh bắt để bảo toàn luồng cá. Tuy nhiên, nếu áp dụng chung biện pháp như thế thì có nghĩa, ngoài số cá đánh bắt để bán làm cảnh, số cá cho người tiêu dùng cũng phải giảm với tỷ lệ tương đương. Một số đề nghị khác được nêu ra nhằm có thể loại trừ tình trạng đánh bắt bằng natri cyanua, đó là phải có quy định và chế tài đối với những đối tượng vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm này. Giới khoa học cần góp sức đưa ra phương pháp phát hiện cá bị bắt bằng natri cyanua. Để có thể duy trì nguồn cá tại một khu vực biển đảo nào đó, thì nên giao khoán cho một chủ thể làm chủ khu vực ấy. Biện pháp này từng được áp dụng cho công tác bảo tồn và trồng rừng. Theo đó, người chịu trách nhiệm sẽ lo bảo vệ nguồn lợi và khai thác một cách bền vững, chứ không tận diệt theo cách suy nghĩ. Nếu bản thân không khai thác thì người khác cũng sẽ làm thế thôi. Theo bà đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Nina Hachichian, thì cá di chuyển ra vào các vùng biển chủ quyền. Do vậy, những giải pháp khu vực có thể giúp giải quyết vấn đề. Bà nêu ra tái khẳng định của các quốc gia gồm 10 nước ASEAN và các nước đối tác Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ về những mục tiêu chống buôn lậu động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học của khu vực. Tác giả Adam Minter trong bài viết đăng trên Bloomberg View hồi ngày 16 tháng 11 vừa qua viết rằng, gần đây Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến tình trạng đáng ngại về đánh bắt ở khu vực Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải. Tuy vậy, biện pháp đơn phương áp dụng lệnh đánh bắt hàng năm của Bắc Kinh không phải là giải pháp mà cần phải có sự đồng thuận của các bên. Theo ông Adam Minter, thì bất kỳ giải pháp nào cũng phải đa phương. Các quốc gia trong đó có Trung Quốc cần phải bắt đầu thảo luận một khung đánh bắt hải sản thực sự trong khu vực. Khung này vạch rõ những vùng bảo tồn đặc biệt và những hành lang đánh bắt được các bên cùng nhau thỏa thuận. Các bên cũng phải thành lập khu nuôi trồng thủy hải sản khu vực giúp giảm áp lực đối với những vùng biển địa phương. Trung Quốc và các nước phải chấm dứt chương trình trợ cấp xăng dầu cho ngư dân đi đánh bắt tại những vùng biển có tranh chấp.
Thưa quý thính giả, giữa thập niên 1960, nền âm nhạc Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung đón nhận một cuộc xâm lăng âm nhạc của bốn chàng trai từ nước Anh. Không chỉ đơn thuần là một ban nhạc rock nổi tiếng, nhóm The Beatles của họ đã trở thành một trong những hiện tượng và biểu tượng văn hóa vô cùng độc đáo của thế kỷ 20. Mỗi thành viên trong ban nhạc là một mảnh ghép làm nên huyền thoại vĩ đại The Beatles. Trong đó, John Lennon, người sáng lập, thủ lĩnh và cũng là linh hồn của ban nhạc, đã trở nên bất tử sau cái chết của ông do một sát nhân cuồng mộ bắn chết ngay trước nhà riêng của mình. Ngày 8 tháng 12 vừa qua là tròn 35 năm sau ngày thế giới âm nhạc vắng bóng ông. Cát Linh có bài điểm lại sự nghiệp của John Lennon và những ca khúc bất tử của ban nhạc The Beatles.
Đầu thập niên 60, nền âm nhạc thế giới đón nhận một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử, với hình ảnh các cô gái không ngừng reo hò ở bất cứ nơi nào mà bốn chàng trai trẻ The Beatles trình diễn. Những nam thanh niên thời đó thì tôn sùng một phong cách thời trang gọi là thời trang The Beatles. Không cần phải nói, sự ảnh hưởng của tứ quái The Beatles đối với từng lớp thanh niên trẻ trên khắp thế giới bấy giờ nhiều và rộng đến mức có thể gọi là thời đại The Beatles. Người sáng lập, thủ lĩnh và linh hồn của nhóm là John Lennon, một người đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ, đặc biệt là rock and roll. John Lennon, tên thật là John Winston Lennon, sinh ra tại thành phố Liverpool của Anh. Năm 1960, cũng tại thành phố này, ban nhạc pop rock The Beatles huyền thoại với bốn chàng trai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr ra đời. Sự kết hợp tài năng của bốn người họ đã tạo nên thành công vang dội trong lịch sử âm nhạc. Ban nhạc The Beatles được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ đánh giá là ban nhạc đắt giá nhất mọi thời đại, với số lượng băng đĩa của họ phát hành trên khắp thế giới tính đến năm 1985 là hơn 1 tỷ. Ngay từ lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên, John và Paul đã tìm thấy sự đồng điệu trong nghệ thuật, và quan trọng là họ ngưỡng mộ tài năng của nhau. Paul bị thuyết phục bởi sự hiểu biết của John, và ngược lại, kỹ thuật âm nhạc của Paul đã gây ấn tượng mạnh cho John. Ngay sau đó, thế giới chào đón một bộ đôi sáng tác vĩ đại nhất của thế kỷ 20 với những ca khúc mang thông điệp tình yêu và hòa bình, ảnh hưởng đến cả một thế hệ tuổi trẻ ở khắp thế giới. Tất cả những ca khúc được sáng tác thời gian đó đều được đồng ký tên Lennon-McCartney. một trong những ca khúc đánh dấu thời kỳ sáng tác đỉnh cao của cặp đôi Lennon và McCartney. Liên tục sau đó là hàng loạt những ca khúc mang giai điệu rất đa dạng như Tomorrow Never Knows, A Day in the Life đã đưa The Beatles đến đỉnh cao của thành công. Không cần biết ai là người sáng tác chính, thế giới chỉ cần biết đến đây là ca khúc của tứ quái The Beatles và được ký tên Lennon McCartney. A Day in Life được cho rằng chính là ca khúc mang sắc thái đối lập rõ ràng nhất của Lennon và Paul. Giai điệu buồn, ảm đạm của phần đầu được cho là sáng tác của John sau khi ông bị ám ảnh về cái chết của một người bạn. Nửa phần sau ra đời bằng câu chuyện của Paul về một người đàn ông luôn trong trạng thái chìm vào giấc mơ giữa ban ngày. Nửa phần đầu và nửa phần sau của bài hát kết nối nhau không cần một nguyên tắc nào cả. Tuy The Beatles được biết đến với những ca khúc được đồng ký tên Lennon McCartney thời ấy, thế nhưng cũng có ca khúc gắn liền với The Beatles và bất hủ đến tận bây giờ mà người sáng tác chỉ là một người trong họ, đó là ca khúc Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why?
Bao thập kỷ trôi qua, giai điệu ngọt ngào lãng mạn của Yesterday qua tiếng hát của bốn chàng trai huyền thoại The Beatles vẫn làm lay động trái tim của hàng triệu triệu người nghe. Tròn 50 năm kể từ khi Yesterday ra đời sau một giấc mơ của Paul, ca khúc này không những gắn liền với huyền thoại The Beatles mà còn được cho là bản tình ca hay nhất của thế kỷ 20.
Love was such an easy game to play.
Một người là ca sĩ, nhạc sĩ vĩ đại, một người là nghệ sĩ, họa sĩ theo trường phái tiên phong. Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ bắt đầu từ một phòng tranh, nơi diễn ra triển lãm, những bức vẽ và tác phẩm gian dở của Yoko Ono. Rất nhiều tài liệu sau này nói rằng bài hát nổi tiếng trong sự nghiệp solo của John, ca khúc Imagine, mang đậm ảnh hưởng từ cuộc trao đổi đầu tiên của hai người nơi phòng tranh đó.
No heaven. See
Nation ra đời vào thời kỳ được gọi là hậu Tetedos, đó là năm 1970. Sau 9 năm làm nên lịch sử, The Beatles tan rã vì sự ra đi của John Lennon. Imagine ra đời gặp phải nhiều phản ứng khác nhau từ các chủ nghĩa đối lập trên thế giới. Ring John, ông đã từng hát Imagine để kêu gọi cho một thế giới không còn sự chiếm hữu và con người luôn được sống bình an. Đến với Yoko Ono, cũng là thời điểm John rời The Beatles. Chính vì vậy mà cuộc tình của hai người, nhất là người phụ nữ tóc đen đến từ nước Nhật xa xôi, Yoko Ono, phải đón nhận rất nhiều chỉ trích từ những người yêu mến The Beatles huyền thoại. Họ cho rằng chính bà là người đã cướp đi John của The Beatles và cướp đi The Beatles của thế giới. Tuy vậy, John và Yoko là hai nghệ sĩ lớn của thế giới đến với nhau, và chỉ có hai người họ mới biết rằng khi họ đến với nhau, họ sẽ sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại hơn cả chính những gì mỗi người họ có được. 'Again' là ca khúc John sáng tác trong thời gian đi nghỉ tuần trăng mật cùng Yoko. Ông thu âm ca khúc ngay trên giường ngủ của mình và sau đó trình diễn bài hát này để phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều thập kỷ qua, John và Yoko đã trở thành biểu tượng cho một tình yêu vượt qua khỏi ranh giới bình thường của sắc và dục. Những tiết lộ sau này về các bức ảnh chưa từng được công bố của hai người đã chứng minh Yoko mãi là nguồn sáng tác bất tận của John cho đến ngày ông ra đi. Chỉ có John và Yoko mới hiểu rõ hạnh phúc viên mãn mà họ đã có với nhau cho đến ngày cuối cùng. Một nửa còn lại của bầu trời này là những gì John dành cho người phụ nữ của cuộc đời ông, Yoko Ono. Có lẽ đó là tất cả tình yêu đẹp nhất mà ông gửi đến Yoko trong ca khúc Queen, một ca khúc tôn vinh cho tình yêu và nhân loại.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.